Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh Thích Huệ Vân. Kính dâng Giác Linh Bổn Sư Hòa Thượng Hiệu Chánh Thành Chùa Vạn An Chứng Giám Đệ Tử Huệ Vân. Lời giới thiệu. Từ xưa chư Phật Bồ Tát ra đời giáo hóa chúng sanh với lòng bi nguyện thâm thiết, đều muốn cho tất cả thoát ly cảnh giới triền phược khổ não, đồng hưởng cảnh thanh tịnh an vui giải thoát. Nhưng muốn thực hiện cảnh giới thanh tịnh an vui giải thoát, cốt yếu là mình phải được thanh tịnh. Như trong kinh nói: tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh. Sở dĩ thân Phật rực rỡ, cảnh Phật trang nghiêm cũng đều do công đức diệu dụng của bản tâm thanh tịnh lưu xuất. Bản tâm ấy chúng sanh sẵn có, cũng như chư Phật không ai không khác. Nhưng vì từ lâu cứ mê chấp, đắm nhiễm theo trần duyên mà không hiển bày được đó thôi. Bộ kinh Duy Ma Cật này tôn yếu hiển bày pháp môn bất nhị, chính đó là phương tiện của chư Phật Bồ Tát thị hiện, chỉ rõ chỗ diệu dụng của bản tâm thanh tịnh là pháp môn giải thoát bất khả tư nghị mà Ngài Duy Ma Cật lặng thinh Đức Văn Thù tán thán. Hàng nhị thừa sửng sốt, không thể lấy trí suy nghĩ phân biệt biết nổi, không thể dùng lời nói luận bàn đến được. Giáo lý tối thượng thừa này thật siêu thắng, trong đời ít có, khó gặp. Nay Thầy Thích Huệ Hưng gia tâm phiên dịch ra quốc văn, vì thời cơ xứng hiệp nên được nhân duyên xuất bản. Nhận thấy pháp tối thượng thừa này rất lợi ích, nên tôi nhất tâm tùy hỷ giới thiệu cùng các bạn tu hành nào muốn tìm phương giải thoát, muốn thực hiện cảnh giới an vui bất khả tư nghị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giác Nguyên Phật Học Đường. Mùa hạ năm Tân Mão, năm 1951, Sa Môn Lê Phước Bình. Lời nói đầu. Kinh Duy Ma Cật cũng có tên gọi Kinh Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát. Kinh này nói rõ cảnh giới của Đại Bồ Tát chứng nhập. Bồ Tát thường chẳng những thị hiện thuận hành, mà cũng lắm khi thị hiện nghịch hành để hóa độ chúng sanh. Ngài Duy Ma Cật chính là vị Đại Bồ Tát ở cõi bất động, vì trợ duyên Đức Thích Ca mà hiện thân cư sĩ đến cõi Ta Bà này. Muốn hiển bản tánh bình đẳng, chân thật không hai của chúng sanh sẵn có, Ngài hiện thân có bệnh để chỉ bày các phương pháp phá chấp có không thường đoạn của tiểu thừa và phàm phu ngoại đạo. Đọc vào kinh, ta nhận thấy chẳng những hàng xuất gia mới thực hành được Phật đạo, mà cư sĩ Bà La Môn cho đến mọi tầng lớp dân chúng cũng đều thực hành được Phật đạo. Có thực hành Phật đạo mới trở về bản tánh bình đẳng không hai và đầy đủ diệu dụng giải thoát. Phật đạo là đạo chú trọng thực hành, không phải lý thuyết suông. Bộ kinh Duy Ma Cật đây hiển rõ ràng mạch cả lý thuyết và chỗ thực hành cho đến thế nào là thân chứng. Càng đọc, càng ngẫm, càng thực hành, ta sẽ thấy đầy tánh cách từ bi vô ngại, rộng lớn bao la của tâm hồn lợi tha triệt để. Đời đang đắm chìm trong biển khổ mênh mang, người muốn cứu đời chân chính cần phải có phương pháp chân chính cao siêu. Thấy sự lợi ích của kinh này hướng dẫn mọi người đến mục đích cao cả, thoát hẳn muôn sự mê lầm đen tối của tâm hồn chấp trước, ích kỷ nhỏ hẹp và hành vi khổ lụy nhân sinh, dịch giả chẳng nể gì chỗ hiểu chưa cùng tột và hạnh đức chưa thân chứng đến cảnh giới bất tư nghị, mà vội cống hiến cho bạn đọc một pho sách chưa từng có. Vậy có chỗ nào sơ sót mong các bậc cao minh phủ chính cho, rất thâm tạ. Dịch giả Cẩn Chí. Lệ ngôn. Thứ nhất, kinh này có phân ra thượng, trung, hạ ba quyển 14 phẩm, nhưng tôi dịch đây chỉ để luôn một quyển và số mục của các phẩm. Thứ hai, về phẩm 2 và 3, tôi có nêu tên các vị thanh văn Bồ Tát trên mỗi đoạn cho dễ tìm khi quý vị muốn xem. Thứ ba, ở sau có phụ phần chú thích danh từ, phàm danh từ nào ở trước có giải rồi, sau không giải nữa. Thứ tư, kinh này không phải là kinh khóa tụng hàng ngày, nhưng nếu quý vị nào phát tâm trì tụng cũng được nhiều lợi ích và công đức vô lượng, như trong phẩm Thấy Phật A Súc, phẩm Pháp Cúng Dường và phẩm Chúc Lụy. Khi tụng kinh này cũng phải y theo nghi thức tụng niệm thường lệ trước khai kinh, sau hồi hướng như tụng các kinh khác vậy. Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, cũng gọi kinh Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát. Đời Diêu Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập Vương Chiếu dịch ra chữ Trung Hoa. Thứ nhất, phẩm Phật Quốc. Chính tôi được nghe một thuở kia Đức Phật Thích Ca ở thành Tỳ Gia Ly, nơi vườn cây Amla, cùng 8.000 chúng đại tỳ kheo, 32.000 Bồ Tát, là những vị có tiếng tâm, đều đã thành tựu trí hạnh đại thừa do nhờ oai thần của chư Phật lập nên. Các ngài làm bức thành hộ pháp, giữ gìn chánh pháp, diễn nói pháp âm rất oai hùng, tự tại vô úy như sư tử róng. Danh đồn xa khắp mười phương, người đời không cầu thỉnh mà các ngài sẵn sàng làm bạn giúp cho an vui. Các ngài xương minh tam bảo, không để dứt mất, hàng phục tất cả ma oán, ngăn dẹp các ngoại đạo, sáu căn, ba nghiệp đều đã thanh tịnh, trọn lìa năm món che ngăn và mười điều ràng buộc, tâm thường an trụ nơi lý vô ngại giải thoát, niệm định tổng trì, bình đẳng, biện tài thông suốt như suối tuôn không dứt. Các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ và sức phương tiện lợi mình, lợi người, thấy đều đầy đủ, đã được đến bậc vô sở đắc mà không khởi pháp nhẫn, vô sinh pháp nhẫn, hay tùy thuận diễn nói pháp luân bất thối, khéo hiểu rõ chân tướng các pháp, thấu biết căn cơ chúng sanh, oai đức bao trùm đại chúng, không còn sợ sệt chi cả. Các ngài dùng công đức trí tuệ trao sửa lòng mình, lấy tướng tốt trang nghiêm thân hình, sắc tượng dung nhan bậc nhất, bỏ hẳn tất cả trang sức tốt đẹp trong đời, danh tiếng cao xa vượt hẳn núi Tu Di, lòng tinh bền chắc như kim cương, đem pháp bảo sôi khắp mưa nước cam lồ, phát ra tiếng tâm đều là vi diệu bậc nhất. Các ngài đã thâm nhập lý duyên khởi, dứt hết các tập khí kiến chấp sai lầm bên có bên không, diễn nói các pháp không sợ sệt như sư tử rống, những lời giảng nói như sấm nổ, không có hạn lượng và đã quá hạn lượng. Các ngài tự mình nhóm góp rất nhiều pháp bảo như Hải Đạo Sư, rõ nghĩa lý sâu màu của các pháp, biết rành hiện trạng qua lại trong các cảnh thú và hành vi tốt xấu trong tâm niệm chúng sanh, gần kề bậc Phật tối tôn là đấng đầy đủ trí tuệ, tự tại, thập lực, vô úy, thập bát bất cộng, ngăn đóng tất cả cửa nẻo ác thú, hiện thân trong năm đường hóa độ chúng sanh, làm vị đại y vương khéo trị lành các bệnh, đúng theo bệnh cho thuốc đều được công hiệu, đã thành tựu vô lượng công đức, trang nghiêm thanh tịnh vô lượng cõi Phật. Người nào được nghe danh thấy hình đều được lợi ích, những hành động của các ngài đều không uổng phí. Các công đức như thế đã hoàn toàn viên mãn. Danh hiệu các ngài là Đẳng Quán Bồ Tát, Bất Đẳng Quán Bồ Tát, Đẳng Bất Đẳng Quán Bồ Tát, Định Tự Tại Vương Bồ Tát, Pháp Tự Tại Vương Bồ Tát, Pháp Tướng Bồ Tát, Quang Tướng Bồ Tát, Quang Nghiêm Bồ Tát, Đại Nghiêm Bồ Tát, Bảo Tích Bồ Tát, Biện Tích Bồ Tát, Bảo Thủ Bồ Tát, Bảo Ấn Bồ Tát, Thường Cử Thủ Bồ Tát, Thường Hạ Thủ Bồ Tát, Thường Thảm Bồ Tát, Hỷ Căn Bồ Tát, Hỷ Vương Bồ Tát, Biện Âm Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Chấp Bảo Cử Bồ Tát, Bảo Võng Bồ Tát, Bảo Kiến Bồ Tát, Đế Võng Bồ Tát, Minh Võng Bồ Tát, Vô Duyên Quán Bồ Tát, Huệ Tích Bồ Tát, Bảo Thắng Bồ Tát, Thiên Vương Bồ Tát, Hoại Ma Bồ Tát, Điển Đức Bồ Tát, Tự Tại Vương Bồ Tát, Công Đức Tướng Nghiêm Bồ Tát, Sư Tử Hống Bồ Tát, Lôi Âm Bồ Tát, Sơn Tướng Kích Âm Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Bạch Hương Tượng Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Bức Hu Tức Bồ Tát, Diệu Sanh Bồ Tát, Hoa Nghiêm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Phạm Võng Bồ Tát, Bảo Trượng Bồ Tát, Vô Thắng Bồ Tát, Nghiêm Độ Bồ Tát, Kim Kế Bồ Tát, Châu Kế Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát, cả thể như thế 32.000 ngài. Lại có 10.000 vị thi khí Phạm Thiên Vương từ tứ thiên hạ khác đến chỗ Phật nghe pháp. Lại có 12.000 vị thiên đế cũng từ tứ thiên hạ khác đến trong pháp hội. Các hàng chư thiên có oai lực lớn, cùng Long Thần, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, A Tu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, vân vân, đều đến trong pháp hội. Lại có các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di cũng đến trong pháp hội. Bây giờ Đức Phật nói pháp cho vô lượng trăm nghìn đại chúng, đông đảo cung kính vây quanh đấy ví như núi Chúa Tu Di hiển bày nơi bể cả. Ngài ngồi yên trên tòa sư tử trang nghiêm bằng các thứ báo, oai đức che trùm tất cả đại chúng. Khi ấy trong thành Tỳ Gia Ly có trưởng giả tử tên là Bảo Tích với 500 vị trưởng giả tử đồng cầm lọng bảy báo đi đến chỗ Phật cung kính đảnh lễ, đầu mặt tiếp chân. Rồi mỗi vị đều đem lọng báo của mình hợp nhau cúng dường Phật. Do oai đức của Phật nên khiến các lọng báo ấy hiệp thành một cây trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới, mà tướng rộng dài của thế giới đều hiện đủ trong đó. Lại nữa, các núi Tu Di, Mục Chơn Lân Đà, Đại Mục Chơn Lân Đà, Tuyết Sơn, Hương Sơn, Bảo Sơn, Kim Sơn, Hắc Sơn, Thiết Vi, Đại Thiết Vi, Bể Lớn, Sông, Rạch, Dòng Ngồi, Nguồn Suối, cùng với Mặt Trời, Mặt Trăng, các ngôi sao, Thiên Cung, Long Cung, và cùng các vị tôn thần, nơi cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới này đều hiện trong lọng bảy báo, và chư Phật trong mười phương. Chư Phật đang nói pháp cũng hiện trong lọng bảy báo ấy. Khi đó tất cả đại chúng thấy thần lực của Phật đều khen ngợi chưa từng có, chắp tay làm lễ, ngắm nhìn dung nhan Phật mắt không hề nháy. Trưởng giả tử Bảo Tích liền ở trước Phật đọc bài kệ khen rằng: mắt trong dài rộng như sen xanh, tâm sạch đã tột các thiền định, lâu chứa tịnh nghiệp nói không cùng, dùng tịnh độ chúng nên cúi lạy, đã thấy đại thánh dùng thần biến khắp hiện mười phương không lường cõi. Trong đấy các Phật diễn nói pháp, nơi đây tất cả đều thấy nghe. Pháp lực của Phật vượt quần sanh, thường dùng pháp tài thí tất cả, hay khéo phân biệt các pháp tướng, đối đệ nhất nghĩa mà không động, đã được tự tại cùng các pháp, cho nên cúi đầu lễ pháp vương, nói pháp chẳng có cũng chẳng không. Vì do nhân duyên các pháp sanh, không ta không tạo, không thọ giả, những việc lành dữ cũng chẳng mất. Trước tiên hàng ma nơi Phật thọ, đặng cam lồ diệt thành đạo giác, đã không tâm ý, không thọ hành, mà xô dẹp hết các ngoại đạo, ba lần chuyển pháp cõi đại thiên. Pháp ấy lâu nay thường thanh tịnh, trời người đắc đạo đó là chứng. Tam bảo vì thế hiện trong đời, dùng pháp màu này độ chúng sanh, thọ rồi không lui thường vắng lặng, khỏi già bệnh chết đấng y vương, lạy ngôi pháp hải đức không lường, khen chê chẳng động như Tu Di, đồng bực thương xót kẻ lành dữ, tâm hạnh bình đẳng như hư không. Nghe đấng nhân bảo ai chẳng kính, nay dân Thế Tôn lòng mọn này, cõi Tam Thiên tôi hiện trong đó, Thiên Cung Long Thần kia nương ở, càng thác cả thảy với dạ so, mọi vật trong đời đều thấy rõ, vì thương Phật hiện tướng biến này, thấy việc ít có chúng khen ngợi, nay con lạy đấng tam giới tôn, đại thánh chỗ nương của mọi loài, lòng sạch trong đó thảy vui vẻ, đều thấy Thế Tôn ở trước mình, đó là thần lực pháp bất cộng. Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sanh tùy loại thảy đặng hiểu, đều cho rằng Phật đồng tiếng mình, đó là thần lực pháp bất cộng. Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sanh chỗ hiểu tùy mỗi hạng, khắp được thọ hành đều lợi ích, đó là thần lực pháp bất cộng. Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, có người kinh sợ hoặc vui mừng, có kẻ dứt nghi hoặc nhàm chán. Đó là thần lực pháp bất cộng, lạy đấng thập lực đại tinh tấn, lạy đấng đã đặng không chỗ sợ, lạy đấng trụ nơi pháp bất cộng, lạy đấng đạo sư của muôn loài, lạy đấng hay giúp mọi kiết phược, lạy đấng đã đến nơi bờ kia, lạy đấng hay vượt các thế gian, lạy đấng trọn lìa đường sanh tử, biết hết chúng sanh tướng đến lui, khéo nói các pháp được giải thoát, như hoa sen trong đời chẳng nhiễm, thường khéo vào nơi hạnh không tịch, rõ các pháp tướng không ngăn ngại, lạy đấng không nương tợ hư không. Lúc đó trưởng giả tử Bảo Tích đọc bài kệ tán thán xong, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, 500 vị trưởng giả tử này đều đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện nghe cõi Phật thanh tịnh, cúi mong Thế Tôn dạy cho những hạnh của Bồ Tát được tịnh độ, quốc độ thanh tịnh. Phật bảo: Hay thay Bảo Tích, ông lại vì các vị Bồ Tát mà hỏi Như Lai những hạnh được tịnh độ. Vậy hãy lắng nghe chín chắn, suy nghĩ kỹ nhớ lấy, ta sẽ nói cho ông rõ. Lúc ấy Bảo Tích cùng 500 vị trưởng giả tử vâng lời Phật dạy, cung kính lắng nghe. Phật dạy rằng: Này Bảo Tích, tất cả chúng sanh là cõi Phật của Bồ Tát. Vì sao Bồ Tát tùy chỗ giáo hóa chúng sanh mà lãnh lấy cõi Phật tịnh độ, tùy chỗ điều phục chúng sanh mà lãnh lấy cõi Phật, tùy chúng sanh ưng theo quốc độ nào vào trí tuệ của Phật mà lãnh lấy cõi Phật, tùy chúng sanh ưng theo quốc độ nào phát khởi căn tánh Bồ Tát mà lãnh lấy cõi Phật. Vì sao thế? Vì Bồ Tát lãnh lấy cõi Phật thanh tịnh đều vì muốn lợi ích chúng sanh. Ví như có người muốn xây dựng cung nhà nơi khoảng đất trống, tùy ý được thành công, nếu xây dựng giữa hư không, quyết không thành tựu được. Bồ Tát cũng thế, vì thành tựu chúng sanh nên nguyện lãnh lấy cõi Phật. Nguyện lãnh lấy cõi Phật chẳng phải ở nơi rộng không vậy. Bảo Tích, ông nên biết trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh không vua vậy, sanh sang nước đó, thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh đầy đủ công đức, sanh sang nước đó, Bồ Đề tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh có tâm đại thừa, sanh sang nước đó, bố thí là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh hay thí xả tất cả mọi vật, sanh sang nước đó, trì giới là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh tu 10 điều lành, hạnh nguyện đầy đủ, sanh sang nước đó, nhẫn nhục là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh đủ 32 tướng tốt trang nghiêm, sanh sang nước đó, tinh tiến là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh siêng tu mọi công đức, sanh sang nước đó, thiền định là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh biết thu nhiếp tâm chẳng loạn, sanh sang nước đó, trí tuệ là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh được chánh định, sanh sang nước đó, tứ vô lượng tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh thành tựu từ bi hỷ xả, sanh sang nước đó, tứ nhiếp pháp là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh được giải thoát, sanh sang nước đó. Phương tiện là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh khéo dùng đặng phương tiện, không bị ngăn ngại ở các pháp, sanh sang nước đó. 37 phẩm trợ đạo là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh đầy đủ niệm xứ, chánh cần, thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo, sanh sang nước đó. Hồi hướng tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, được cõi nước đầy đủ tất cả công đức, nói pháp trừ tám nạn là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, cõi nước không có ba đường ác và tám nạn. Tự mình giữ giới hạnh, không chê chỗ kém khuyết của người khác là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, cõi nước không có tên phạm giới cấm. Mười điều lành là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh sống lâu, giàu to, phạm hạnh, lời nói chắc thật, thường dùng lời dịu dàng, quyến thuộc không chia rẽ, khéo giải hòa việc đua tranh kiện cáo, lời nói có lợi ích, không ghét, không giận, thấy biết chân chánh sanh sang nước đó. Như thế bảo tích, Bồ Tát tùy chỗ trực tâm mà hay phát hạnh, tùy chỗ phát hạnh mà được thâm tâm, tùy chỗ thâm tâm mà ý được điều phục, tùy chỗ ý được điều phục mà làm được như lời nói, tùy chỗ làm được như lời nói mà hay hồi hướng, tùy chỗ hồi hướng mà có phương tiện, tùy chỗ có phương tiện mà thành tựu chúng sanh, tùy chỗ thành tựu chúng sanh mà cõi Phật được thanh tịnh, tùy chỗ cõi Phật thanh tịnh mà nói pháp được thanh tịnh, tùy chỗ nói pháp thanh tịnh mà trí tuệ được thanh tịnh, tùy chỗ trí tuệ thanh tịnh mà tâm thanh tịnh, tùy chỗ tâm thanh tịnh mà tất cả công đức đều thanh tịnh. Cho nên bảo tích này, Bồ Tát nếu muốn được cõi Phật thanh tịnh, nên làm cho tâm thanh tịnh, tùy chỗ tâm thanh tịnh mà cõi Phật được thanh tịnh. Lúc ấy ông Xá Lợi Phất nương oai thần của Phật mà nghĩ rằng, nếu tâm Bồ Tát thanh tịnh, chắc cõi Phật phải được thanh tịnh. Vậy Thế Tôn, ta trước khi làm Bồ Tát, tâm ý lẽ nào không thanh tịnh? Sao cõi Phật này không thanh tịnh như thế? Phật biết ông suy nghĩ vậy, liền bảo rằng, ý ông nghĩ sao? Mặt trời, mặt trăng há không thanh tịnh sáng suốt ư? Sao người mù không thấy? Bạch Thế Tôn, chẳng phải thế. Đó là tại người mù, không phải lỗi ở mặt trời và mặt trăng. Xá Lợi Phất, cũng thế. Bởi chúng sanh do tội chướng nên không thấy được cõi nước của Như Lai thanh tịnh trang nghiêm, chứ không phải lỗi ở Như Lai. Này Xá Lợi Phất, cõi nước của ta đây vẫn thanh tịnh, mà tại ông không thấy đó thôi. Bấy giờ ông Lo Kế Phạm Vương thưa với ông Xá Lợi Phất rằng, ngài chớ nghĩ như thế mà cho cõi Phật đây là không thanh tịnh. Vì sao? Vì tôi thấy cõi nước của Phật Thích Ca Mâu Ni thanh tịnh, ví như cung trời tự tại. Ông Xá Lợi Phất nói, sao tôi thấy cõi này toàn gò nõng, hầm hố, chông gai, sỏi sạn, đất đá, núi non, nhơ nhớp, đầy như thế? Ông Lo Kế Phạm Vương thưa rằng, đấy là do tâm của ngài có cao thấp, không nương theo trí tuệ của Phật, nên thấy cõi này không thanh tịnh đó thôi. Thưa ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh thấy điều bình đẳng, thâm tâm thanh tịnh, y theo trí tuệ của Phật thì mới thấy được cõi Phật này thanh tịnh. Khi ấy Phật lấy ngón chân nhấn xuống đất, tức thì cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới liền hiện ra bao nhiêu trăm nghìn thứ trân bảo trang nghiêm rực rỡ, như cõi vô lượng công đức bảo trang nghiêm của Phật bảo trang nghiêm. Tất cả đại chúng ngợi khen chưa từng có, và đều thấy mình ngồi trên tòa sen bảo. Phật bảo Xá Lợi Phất, ông hãy xem cõi Phật đây trang nghiêm thanh tịnh. Ông Xá Lợi Phất thưa: Dạ, bạch Thế Tôn, từ trước đến giờ con chưa từng thấy, chưa từng nghe. Nay cõi nước của Phật đều hiện rõ trang nghiêm thanh tịnh. Phật bảo: Này Xá Lợi Phất, cõi nước của ta thường thanh tịnh như thế, nhưng vì muốn độ những kẻ căn cơ hạ liệt nên thị hiện ra cõi đầy nhơ nhớp xấu xa bất tịnh đó thôi. Ví như chư thiên đồng dùng một thứ bát bằng ngọc báo để ăn, nhưng tùy phước đức của mỗi vị mà sắc cơm có khác. Như thế, Xá Lợi Phất, nếu tâm người thanh tịnh sẽ thấy cõi này công đức trang nghiêm. Trong khi Phật hiện ra cõi nước trang nghiêm thanh tịnh, 500 vị trưởng giả tử do ông Bảo Tích dắt đến đều chứng được vô sanh pháp nhẫn. 84,000 người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ Phật thâu nhiếp thần túc lại, cõi nước trở thành như xưa. 32,000 người và trời cầu thanh văn thừa đều nhận rõ các pháp hữu vi là vô thường, xa lìa trần cấu, đặng pháp nhãn thanh tịnh. 8,000 vị tỳ kheo không còn chấp thọ các pháp, kiết lậu đã hết, tâm ý được giải thoát. Thứ hai, phẩm phương tiện. Thuở ấy, trong thành lớn Tỳ Gia Ly có ông trưởng giả tên là Duy Ma Cật, đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, sâu trồng cội lành, đặng vô sanh pháp nhẫn, biện tài vô ngại, du hí thần thông, chứng các môn tổng trì, đặng sức vô úy, hàng phục ma oán, thấu rõ pháp môn, thâm diệu khéo nơi trí độ, thông đạt các pháp phương tiện, thành tựu đại nguyện, biết rõ tâm chúng sanh đến đâu, hay phân biệt rành rẽ các căn lợi độn. Ở lâu trong Phật đạo, lòng đã thuần thục, quyết định nơi đại thừa, những hành vi đều khéo suy lường, giữ gìn đúng oai nghi của Phật, lòng rộng như bể cả, chư Phật đều khen ngợi. Hàng đệ tử Đế Thích, Phạm Vương, vua ở thế gian, vân vân, thảy đều kính trọng. Vì muốn độ người nên ông dùng phương tiện khéo thị hiện làm thân trưởng giả ở thành Tỳ Gia Ly, có của cải nhiều vô lượng để nhiếp độ các hạng dân nghèo, giữ giới thanh tịnh để nhiếp độ các kẻ phá giới, dùng hạnh điều hòa nhẫn nhục để nhiếp độ các người giận dữ, dùng đại tinh tiến để nhiếp độ các kẻ biến nhát, dùng nhất tâm thiền tịch để nhiếp độ kẻ tâm ý tán loạn, dùng trí tuệ quyết định để nhiếp độ những kẻ vô trí. Tuy làm người bạch y cư sĩ mà giữ gìn giới hạnh thanh tịnh của sa môn, tuy ở tại gia mà không đắm nhiễm ba cõi, thì hiện có vợ con nhưng thường tu phạm hạnh, hiện có quyến thuộc nhưng ưa sự xa lìa, dù mặc đồ quý báu mà dùng tướng tốt để nghiêm thân, dù có uống ăn mà dùng thiền diệt làm mùi vị. Nếu khi đến chỗ cờ bạc hát sướng thì ông lợi dụng cơ hội để độ người, dù thọ các pháp ngoài đạo nhưng chẳng tổn hại lòng chánh tín. Tuy hiểu rõ sách thế tục mà thường ưa Phật pháp, cung kính tất cả mọi người làm trên hết trong sự cúng dường, nắm giữ chánh pháp để nhiếp độ kẻ lớn người nhỏ. Tất cả những việc trị sanh buôn bán làm ăn hùng hiệp, dù được lời lãi của đời, nhưng chẳng lấy đó làm vui mừng, dạo chơi nơi ngã tư đường cái, để lợi ích chúng sanh, vào việc trị chánh để cứu giúp tất cả, đến chỗ giảng luận dẫn dạy cho pháp đại thừa, vào nơi học đường dạy dỗ cho kẻ đồng môn, vào chỗ dâm dục để chỉ bày sự hại của dâm dục, vào quán rượu mà hay lập chí. Nếu ở trong hàng trưởng giả, là bậc tôn quý trong hàng trưởng giả, nói các pháp thù thắng. Nếu ở trong hàng cư sĩ, là bậc tôn quý trong hàng cư sĩ, dứt trừ lòng tham đắm cho họ. Nếu ở trong dòng sát đế lợi, là bậc tôn quý trong dòng sát đế lợi, dạy bảo sự nhẫn nhục. Nếu ở trong dòng bà la môn, là bậc tôn quý trong dòng bà la môn, khéo trừ lòng ngã mạn của họ. Nếu ở nơi đại thần, là bậc tôn quý trong hàng đại thần, dùng chánh pháp để dạy dỗ. Nếu ở trong hàng vương tử, là bậc tôn quý trong hàng vương tử, chỉ dạy cho lòng trung hiếu. Nếu ở nơi nội quan, là bậc tôn quý trong hàng nội quan, khéo dạy dỗ các hàng cung nữ. Nếu ở nơi thứ dân, là bậc tôn quý trong hàng thứ dân, chỉ bảo làm việc phước đức. Nếu ở nơi trời phạm thiên, là bậc tôn quý trong phạm thiên, dạy bảo cho trí tuệ thù thắng. Nếu ở nơi trời đế thích, là bậc tôn quý trong đế thích, chỉ bày cho pháp vô thường. Nếu ở nơi trời tứ thiên vương hộ thế, là bậc tôn quý trong tứ thiên vương hộ thế, hằng ủng hộ chúng sanh. Trưởng giả Duy Ma Cật dùng cả thảy vô lượng phương tiện như thế, làm cho chúng sanh đều được lợi ích. Ông dùng phương tiện hiện thân có bệnh, do ông có bệnh nên các vị quốc vương, đại thần, cư sĩ, bà la môn cả thảy cùng các vị vương tử với bao nhiêu quan thuộc vô số nghìn người đều đến thăm bệnh. Vì những người đến thăm bệnh, ông nhân dịp thân bệnh mới rộng nói pháp: này các nhân giả, cái huyễn thân này thật là vô thường, nó không có sức, không mạnh, không bền chắc, là vật mau hư hoại, thật không thể tin cậy. Nó là cái ổ chứa nhóm những thứ khổ não, bệnh hoạn. Các nhân giả, người có trí sáng suốt không bao giờ nương cậy nó. Nếu xét cho kỹ thì cái thân này như đống bọt không thể cầm nắm, thân này như bóng nổi không thể còn lâu, thân này như ánh nắng vợn giữa đồng do lòng khát ái sanh, thân này như cây chuối không bền chắc, thân này như đồ huyễn thuật do nơi điên đảo mà ra, thân này như cảnh chiêm bao do hư vọng mà thấy có, thân này như bóng của hình do nghiệp duyên hiện, thân này như vang của tiếng do nhân duyên thành, thân này như mây nổi trong giây phút tiêu tan, thân này như điện chớp sanh diệt rất mau lẹ, niệm niệm không dừng, thân này không chủ. Như là đất, thân này không có ta. Như là lửa, thân này không trường thọ. Như là gió, thân này không có nhân. Như là nước, thân này không thật, bởi tứ đại giả hợp mà thành. Thân này vốn không, nếu lìa ngã và ngã sở, thân này là vô tri, như cây cỏ, ngối, đá. Thân này không có làm ra, vô tác, do gió nghiệp chuyển lay. Thân này là bất tịnh, chứa đầy những thứ dơ bẩn. Thân này là giả dối, dầu có tắm rửa ăn mặc tử tế, rốt cuộc nó cũng tan rã. Thân này là tai họa, vì đủ các thứ bệnh hoạn, khổ não. Thân này như giếng khô trên gò, vì nó bị sự già yếu ép ngặt. Thân này không chắc chắn, vì thế nào nó cũng phải chết. Thân này như rắn độc, như kẻ cướp giặc, như chốn không tụ, vì do ấm giới nhập hợp thành. Các nhân giả, hãy nên nhàm chán cái thân này, chớ tham tiếc nó, phải nên ưa muốn thân Phật. Vì sao? Vì thân Phật là pháp thân do vô lượng công đức trí tuệ sanh, do giới định tuệ giải thoát, giải thoát tri kiến sanh, do từ bi hỷ xả sanh, do bố thí trì giới nhẫn nhục nhu hòa, cần hành tinh tấn thiền định giải thoát tam muội đa văn. Trí tuệ các pháp ba la mật sanh, do phương tiện sanh, do lục thông tam minh sanh, do 37 phẩm trợ đạo sanh, do chỉ quán sanh, do thập lực tứ vô sở úy thập bát bất cộng sanh, do đoạn tất cả pháp bất thiện tu các pháp thiện sanh, do chân thật sanh, do không buông lung sanh, do vô lượng pháp thanh tịnh như thế sanh ra thân Như Lai. Này các nhân giả, muốn được thân Phật, đoạn tất cả bệnh chúng sanh thì phải phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy, trưởng giả Duy Ma Cật, vì những người đến thăm bệnh mà nói pháp làm cho vô số nghìn người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác.